Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. 1. Cụ bà 80 tuổi ở Quảng Đông bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. 2. Ông lão 70 tuổi bị kết án 7 năm rưỡi tù vì chia sẻ video trên mạng xã hội. Tin tức thứ nhất, cụ bà 80 tuổi ở Quảng Đông bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một cụ bà 80 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã phải ra hầu tòa vào ngày 5 tháng 9 năm 2024 vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà Triệu Dĩnh bị bắt giữ lần đầu vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh vào ngày 11 tháng 5 cùng năm. Sau đó, bà bị quản thúc tại gia đến khi thời hạn bảo lãnh kết thúc. Công an đã dỡ bỏ lệnh quản thúc tại gia của bà vào đầu năm 2024, nhưng lại tiến hành bắt giữ bà vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam quận Thiên Hà, chờ phán quyết. Bà Triệu từng là quản lý tại Ngân hàng Trung Quốc ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1997, và chân quý môn tu luyện đã giúp bà cải thiện sức khỏe và tinh thần. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị bắt giữ chỉ vì giữ vững niềm tin của mình. Xin xem báo cáo liên quan để biết thêm chi tiết về những lần bà bị bức hại trước đây. Họ đã chuyển bà đến tỉnh Quảng Đông hơn 10 năm trước. Chi tiết về lần bức hại mới nhất. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, bà Triệu đã dẫn một người ngoại tỉnh tham quan khu chung cư Dịch Mộng Duyên ở quận Thiên Hà và bị hai người đàn ông bắt giữ khi vừa bước ra ngoài. Bà nghĩ họ là kẻ cướp, nhưng họ nói rằng họ đến từ đồn cảnh sát Đường Hạ. Bà từ chối đi cùng họ và họ đã gọi thêm cảnh sát. Cả nhóm đã khiêng bà lên xe tuần tra và đưa bà về đồn cảnh sát. Họ lục soát túi của bà và tìm thấy chìa khóa nhà. Tối hôm đó, họ lục soát nhà bà, khi đó chồng bà, một người mắc bệnh Alzheimer và đã ngoài 80 tuổi, đang ở nhà một mình. Khi cảnh sát đưa bà đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện bà mắc một bệnh nghiêm trọng, nhưng họ vẫn cố gắng đưa bà vào trại giam quận Thiên Hà. 5 ngày sau, cảnh sát đưa bà đến bệnh viện số 8 thành phố Quảng Châu và giam bà tại một tầng, được dân địa phương gọi là bệnh viện cảnh sát. Bà Triệu được tại ngoại vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Ngày 24 tháng 7 năm 2022, bà nhận được cuộc gọi từ Viện Kiểm sát quận Hải Châu, thông báo rằng họ đã tiếp nhận vụ án của bà. Sau đó, vào ngày 8 tháng 12 năm đó, gia đình bà nhận được cuộc gọi thông báo bà đã bị truy tố. Hai người Ngụy Tiểu Minh và Lưu Gia Nguyên từ tòa án quận Hải Châu đã gửi bản sao cáo trạng cho bà Triệu vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. Bản cáo trạng liệt kê hai bằng chứng buộc tội. 1. Bà đã đặt một cuốn tài liệu Pháp Luân Công vào giỏ của một chiếc xe đạp điện bên ngoài tòa nhà E2 trong khu dân cư đường Nhã Uyển tại quận Đường Hạ vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Và 2. Bà đã đi xe đạp đến khu chung cư Dịch Mộng Nguyên ở quận Thiên Hà vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 và dự định phát tờ rơi Pháp Luân Công tại đó. Những tờ rơi được cho là trong túi của bà và được đặt trong giỏ xe đạp. Bà Triệu biết được cảnh sát đã theo dõi bà trước khi bà bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Nếu không, họ sẽ không biết bà ở khu chung cư Dịch Mộng Duyên vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, bà không hề có chiếc xe đạp nào và cũng không biết đi xe đạp. Với những chứng cứ buộc tội, bà thậm chí còn chưa từng đến khu dân cư đường Nhã Uyển vào ngày được nói, chứ đừng nói đến việc đặt một cuốn tài liệu vào giỏ xe đạp điện. Cả hai người Ngụy và Lưu đều từ chối cung cấp bằng chứng xác thực cho những cáo buộc này. Tháng 3 năm 2023, bà Triệu đã ủy quyền cho một người thân làm người bào chữa không chính thức cho bà. Người này đã đến tòa án quận Hải Châu nhưng bị cấm xem hồ sơ vụ án. Tòa án sau đó nhiều lần quấy rối bà và ra lệnh cho bà phải ra hầu tòa hoặc họ sẽ đến tận nhà để xử án. Bà từ chối cả hai. Ngày 1 tháng 8 năm 2024, Công an quận Thiên Hà đã bắt giữ bà Triệu trở lại và đưa bà vào trại giam quận Thiên Hà. Bà đã phải ra tòa vào ngày 5 tháng 9. Chi tiết về phiên tòa hiện chưa có thông tin khi bài viết này được đăng. Tin tức thứ hai, ông lão 70 tuổi bị kết án 7 năm rưỡi tù vì chia sẻ video trên mạng xã hội. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Một ông lão 70 tuổi ở huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 7 năm rưỡi tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 chỉ vì lý do chia sẻ video trên Khoái Thủ, một nền tảng video ngắn phổ biến tại Trung Quốc. Vụ việc bắt ông Quan Thành Lâm bắt nguồn từ cuộc điều tra một học viên pháp luân công địa phương là Tống Hồng Mạn, chưa rõ giới tính. Người bị buộc tội đăng tải video về pháp luân công lên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, và Khoái Thủ. Các cơ quan công an ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam và thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đã tham gia vào cuộc điều tra này. Công an phát hiện thông tin của ông Quan từ tài khoản của học viên Tống và nhận thấy ông đã đăng lại một số video trên tài khoản Khoai Show của mình. Phòng Công an thành phố Thẩm Dương đã chia sẻ phát hiện này với Phòng Công an huyện Pháp Khố. Sau đó chỉ đạo đồn Công an Tú Thủy Hà bắt giữ ông Quan vào ngày 29 tháng 8 năm 2023. Ông bị tạm giữ hình sự tại trại tạm giam huyện Pháp Khố. Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Liêu Trung ở thành phố Thẩm Dương sẽ không ban hành lệnh bắt chính thức ông Quan. Ông bị quản thúc tại gia ngay trong ngày đó. Công an Mã Thiên Long và Quách Hiểu Lượng ở đồn Công an Tú Thủy Hà đã lần lượt đến gặp ông Quan vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 và 26 tháng 2 năm 2024, yêu cầu ông hợp tác xác minh hai điện thoại di động và tài khoản Khoai Show mà ông dùng để đăng lại video. Đồn Công an huyện Pháp Khố đã đệ trình hồ sơ lên Viện Kiểm sát thành phố Tân Dân ngày 27 tháng 3 năm 2024. Công tố viên Vương Hạo đã truy tố ông ngày 3 tháng 6 năm 2024, cáo buộc ông đăng lại các video pháp luân công trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2023 và đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù kèm theo phạt tiền. Ông Quan bị bắt giam trở lại vào ngày 10 tháng 7 năm 2024 và đưa vào trại tạm giam thành phố Tân Dân. Ông đã ra hầu tòa tại tòa án thành phố Tân Dân vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Công tố viên Phương chỉ trình bày các bức ảnh về tài khoản Khoai Show của ông Quan và một biểu đồ hiển thị số lượng video ông đã đăng lại và số lượt xem của mỗi video. Ông Quan cùng hai người bào chữa không phải luật sư đã yêu cầu công tố viên Vương phát các video tại tòa để xác minh liệu chúng có thật sự gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật hay không. Tuy nhiên, cả công tố viên Vương và thẩm phán chủ tọa Lâm Thục Kinh đều từ chối yêu cầu này. Ông Quan bày tỏ nghi ngờ về số lượng video mà bản thân bị cáo buộc đã đăng lại vì công an đã tịch thu điện thoại của ông và không có xác minh cụ thể về số lượng bằng chứng truy tố chống lại ông. Ông còn nói ông không biết cách tự tạo và chỉnh sửa video. Tất cả các video mà ông đăng lại đều do Khoai Show đề xuất. Hầu hết các video không liên quan gì đến pháp luân công mà nói về tiên tri, câu chuyện luân hồi, truyền thuyết và những bài thơ khuyên con người làm điều tốt. Ngay cả những video về pháp luân công mà ông đăng lại cũng hoàn toàn hợp pháp vì không có luật nào hình sự hóa pháp luân công. Thẩm phán đã tuyên án ông Quan 7 năm rưỡi tù cùng mức phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 8. Sau khi người bào chữa giúp ông viết đơn kháng cáo, lính cảnh ở trại tạm giam ban đầu đã từ chối cho ông gặp mặt. Sau cùng, khi được phép vào gặp, họ lại yêu cầu toàn bộ cuộc trò chuyện giữa ông Quan và người bào chữa phải được giám sát và không cho ông ký đơn kháng cáo trong buổi gặp. Để tìm cách hiệu quả hơn trong hành trình đòi lại công lý cho ông Quan, gia đình đã thuê một luật sư đến thăm ông. Theo luật sư, người được phép gặp ông Quan gần 2 tuần sau đó vào giữa tháng 9. Ông hiện đang có tinh thần tốt. Ông đã ký đơn kháng cáo, nhưng lính canh Trần Quân không để lại bản sao cho ông hay thậm chí không cho ông đọc đơn. Luật sư thông báo rằng đơn kháng cáo đã được tòa trung cấp chấp nhận và thẩm phán Khổng Tương Lai đã được chỉ định xử lý. Ông Quan nói với luật sư rằng dù chính quyền đã cố gắng ép ông từ bỏ pháp luân công để được giảm nhẹ án, ông sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Ông cảm ơn gia đình vì tất cả những gì họ đã làm cho ông. Ông tin rằng bóng tối sẽ sớm qua đi và ông sẽ có thể tự do tu luyện pháp luân công trong tương lai gần. Ông Quan bắt đầu tu luyện pháp luân công vào năm 1997 và sớm hồi phục khỏi nhiều bệnh tật. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông bị các sĩ quan ở đồn công an huyện Pháp Khố bắt giữ và bị giam giữ tại trại tẩy não trong 3 tháng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.